Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hội thảo khoa học đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh các gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó chú ý tới phụ nữ và trẻ em. Do mưa lớn liên tục, các tỉnh Trung Trung Bộ liên tiếp bị lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc họp khẩn sau khi vụ phóng tên lửa đạn đạo ra biển Hoa Đông của Triều Tiên vào sáng nay. Chính quyền quân sự Myanmar thả hàng trăm tù nhân chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ hai đề án xây dựng chiến lược và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội và thành viên Ban chỉ đạo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Tại cuộc họp này, Ban chỉ đạo xem xét thông qua dự thảo báo cáo chuyên đề số 10, hoàn thiện cơ chế phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp giữa các cơ quan tổ chức trong hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho ý kiến dự thảo báo cáo chuyên đề số 12, hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chuẩn bị báo cáo chuyên đề thứ 9, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và báo cáo chuyên đề số 11, đổi mới tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Tất cả các ý kiến thì đều đánh giá cao triển khai thực hiện các chuyên đề của tiểu ban đều có cái quá trình chuẩn bị rất là công phu, khoa học, bài bản, nghiêm túc, cơ bản là bám sát cái tiến độ mà ban chỉ đạo trung ương cũng như là kế hoạch do đảng đoàn quốc hội ban hành, huy động những trí tuệ tổ chức nhiều cái hoạt động để lấy ý kiến được các cái chuyên gia, các nhà khoa học. Thứ hai là ban chỉ đạo cũng như cá nhân tôi thì đánh giá cao nội dung chất lượng của các cái chuyên đề, đảm bảo cơ bản cả về lý luận thực tiễn, định hướng giải pháp, kiến nghị đã bám sát đề cương. Với cách làm này thì có thể là sẽ đáp ứng được yêu cầu của ban chỉ đạo, của đảng đoàn, nhận được cái sự đồng tình ứng của ban chỉ đạo trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các tiểu ban tiếp tục đôn đốc tiến độ, bám sát kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin giữa các tiểu ban trong nội bộ của Quốc hội cũng như tiểu ban khác để đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất trong tổng thể chung.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 26 điểm cầu với hơn 700 đại biểu. Phóng viên Thu Hà thông tin.
Cách đây 60 năm, cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển tạo nên một nét đặc sắc sáng tạo của đường lối chiến tranh nhân dân, thể hiện tư duy tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con đường này còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, trực tiếp đảm bảo cho chiến trường miền Nam đánh thắng kẻ thù xâm lược. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.
Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, đồng thời giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên biển đảo hiện nay.
Với 80 tham luận, các đại biểu phân tích rõ hơn về những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tổ chức mở đường, xây dựng lực lượng, tuyển chọn nhân lực, đóng mới phương tiện, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, công tác chỉ huy, bảo đảm, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, việc tổ chức các bến bãi tiếp nhận và vận chuyển con người, vũ khí, lương thực, thực phẩm kịp thời, nhanh chóng, chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, qua đó khẳng định ý chí sắt đá, quyết tâm thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với vị trí có ý nghĩa chiến lược là điểm khởi đầu của con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, với bờ biển dài trên 125 km, vùng biển rộng khoảng 4.000 km2 và hơn 300 đảo lớn nhỏ, những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn phát huy tinh thần của thành phố cảng, trung dũng, quyết thắng. Trước đó, trong khuôn khổ hội thảo, chiều ngày 18 tháng 10, tại di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, đoàn đại biểu dự hội thảo do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thảo làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số. Chiều cùng ngày, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các thương binh, cựu chiến binh, đoàn tàu không số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thích ứng để bình thường mới.
Thích ứng để bình thường mới. Sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19, với sự tham gia của khoảng 120 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Huy Nam.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đề nghị thành phố Hà Nội tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh như vấn đề thuế, bảo hiểm xã hội, vaccine, cấp và gia hạn giấy phép lao động của chuyên gia và người lao động nước ngoài, cũng như quy định hạn chế xuất nhập cảnh, thực hiện phòng chống dịch, y tế của doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay thành phố đã thu hút được 6.625 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký gần 49 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, Hà Nội vẫn thu hút được số vốn đăng ký 1 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, qua đó đã đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Với khoảng 10% tổng thu ngân sách, 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh là cam kết của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại cuộc đối thoại.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, việc giao thương hàng hóa, đi lại của các chuyên gia, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn bởi đại dịch COVID-19. Thấu hiểu những khó khăn đó, chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát dịch sớm nhất và nhanh nhất, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện chính sách để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng thống nhất về chủ trương của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trình Chính phủ ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 từ nguồn vận động xã hội của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, hỗ trợ phụ nữ bị nhiễm COVID-19 đang mang thai hoặc sinh con và nhân viên có chức danh nghề nghiệp chuyên môn về y tế, các chức danh nghề nghiệp khác đang công tác trong ngành y tế và sinh viên ngành y là nữ trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Về chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trở về quê sinh sống, cư trú, được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất trong tổng thể chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay các đại biểu thảo luận tại hội trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng phát biểu để làm rõ thêm một số nội dung. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Mở đầu phiên thảo luận, đại diện ngành đã giải trình một số vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại phiên thảo luận tổ hôm qua. Theo đó, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã trải qua hơn 5 tháng bùng phát dịch COVID-19, trong đó có 2 tháng đỉnh điểm chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhất là ngày 28 tháng 8, thành phố ghi nhận 17.400 ca mắc mới, phải chăm sóc cùng lúc cho hơn 100.000 ca F0. Sau gần 3 tuần thực hiện chỉ thị 18, đến nay tình hình chuyển biến tích cực, số ca mắc và ca tử vong giảm sâu, tỷ lệ tiêm mũi 1 gần 99%, mũi 2 76%. Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết, vào ngày mai sẽ có 2 trường học tại xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, cho phép học sinh học trực tiếp trở lại sau khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn về dịch bệnh. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu nêu một số ý kiến về việc quản lý dân cư, cải cách thủ tục hành chính. Phải nhìn nhận thực tế là dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đang là từ 11 đến 13 triệu dân, nên phải tính toán phân bổ lao động hợp lý, xây dựng các tiêu chí cho người lao động tại thành phố và đặc biệt là cần phải đẩy nhanh việc xây dựng 30.000 căn hộ cho người có thu nhập thấp. Đại biểu Trần Quang Thắng đặt vấn đề.
30.000 cái căn hộ cho người lao động thu nhập thấp, cái tiêu chí xây dựng chúng ta đáp ứng như thế nào? Bảo đảm được cái về vệ sinh, an toàn, môi trường thông thoáng, cảnh quan, tạo sự an tâm, làm cho người lao động cảm thấy cuộc sống mình ổn định, thấy được một cái nhìn về tương lai, không có bị bấp bênh. Đây thì chúng ta không có chỉ là ý tưởng, không mà cụ thể luôn, không ý tưởng gì hết trơn.
Ngoài ra, các đại biểu còn có ý kiến về các vấn đề khác như giá kit test nhanh làm sao cho hợp lý, đỡ chi phí cho người dân. Việc học online tuy đáp ứng các yêu cầu nhưng thiếu sinh động, khó thực hành nên cần phải đẩy nhanh học trực tiếp. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phải tìm ra nguyên nhân giải pháp để làm sao nếu lỡ xảy ra các đợt bùng phát dịch khác thì thành phố sẽ chủ động hơn, giúp người dân bình yên hơn trong cuộc sống. Báo cáo thêm một số nội dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, trong phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch, ban hành chỉ thị 18, tiếp thu các nội dung cập nhật nhất của chính phủ mà sau này là nghị quyết số 128. Đó là lý do thành phố chưa có kế hoạch tổng thể thực hiện nghị quyết 128, nhưng thực tế thành phố đã thực hiện các nội dung tương tự. Ủy ban Nhân dân thành phố đang chuẩn bị tổng kết đợt phòng chống dịch thứ tư, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xây dựng cơ chế giám sát cảnh báo dịch và từ đây có cơ sở dữ liệu khoa học làm nền tảng để ra quyết định nới lỏng hay siết ở một số điểm. Thành phố cũng tập trung củng cố hệ thống y tế, nâng cao năng lực điều trị và cập nhật các bộ tiêu chí an toàn và căn cứ vào đây để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về kinh tế xã hội, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết khó khăn vướng mắc ở các công trình cụ thể, tập trung tháo gỡ các khó khăn về vốn và nguồn nhân lực, tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ của Trung ương và thành phố, tập trung giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 95%, thu ngân sách hợp lý, vừa đảm bảo thu nhiều nhất mà vẫn chăm lo cho nguồn thu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói:
trong cái phục hồi phát triển kinh tế thì làm sao chúng ta cũng tập trung chúng ta giải quyết các cái vướng mắc, những khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Thì như vậy chúng ta sẽ mở được một nút thắt và chúng ta sẽ giải phóng được năng lượng trong dân, trong doanh nghiệp để tham gia phục hồi và phát triển kinh tế. Thì đây là một cái việc mà chúng tôi xác định là sẽ tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ cụ thể những khó khăn vướng mắc của người dân doanh nghiệp.
Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung công tác an sinh, nhất là với người già, trẻ em, tri ân lực lượng phòng chống dịch, các lực lượng hỗ trợ từ trung ương và các tỉnh thành, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho người lao động. Việc mở lại trường học là vấn đề phức tạp bởi phải chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình học và tiêm vaccine. Trong đó, việc tiêm vaccine sẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo nguyên tắc tự nguyện. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua một số tờ trình tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, 100%; ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, 97,73%.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xét duyệt công khai danh sách người dân được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện địa phương này vẫn còn khoảng 125.000 người làm những công việc lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn chưa được nhận hỗ trợ. Tin của phóng viên Thái Bình.
Thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay gần 235.000 dân ở tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 306 tỷ đồng. Trong đó đã chi hỗ trợ cho gần 125.000 lao động tự do với số tiền gần 243 tỷ đồng. Hiện nay dự kiến còn khoảng 125.000 người làm những công việc lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn chưa được nhận hỗ trợ. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các xã, phường phải công khai kết quả hỗ trợ cụ thể tại trụ sở thôn, xã, cổng thông tin điện tử của huyện, đồng thời giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra giám sát việc chi trả hỗ trợ tại các địa phương.
Thêm một cái nhóm là giáo viên và cấp dưỡng ở các trường mầm non tư thục và lao động ở hồ, phụ hồ, thợ sơn, thợ sắt, là phòng v.v. đều được các cái chính sách rất là rộng các đối tượng, nhưng mà cũng chỉ được hưởng một chính sách để mình tránh cái trùng chi, và đề nghị Ủy ban dân cấp xã phường phải công bố cái danh sách người được hưởng một cách công khai.
Về dịch COVID-19, sau khi phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 với 20 người nhiễm tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, địa phương này đang thực hiện khoanh vùng hẹp, xét diện rộng để xử lý ổ dịch. Tình hình dịch bệnh tại Phú Thọ cũng đang diễn tiến phức tạp sau khi phát sinh một số các ca nhiễm mới và đến giờ thì vẫn chưa xác định được nguồn lây lan ở đâu. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Trong số 22 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện vào ngày hôm qua tại tỉnh Nam Định, có 2 trường hợp ở trong khu cách ly, 20 trường hợp còn lại đều ở thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, là các trường hợp đã tiếp xúc với một bệnh nhân được phát hiện khi đi khám bệnh tại một phòng khám ở thành phố Ninh Bình ngày 17 tháng 10. Ca bệnh đầu tiên này có biểu hiện mắc COVID-19 nhưng không thông báo cho trạm y tế xã, tự điều trị và vẫn tham gia một số hoạt động cộng đồng. Ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết.
Vẫn phải theo chỉ đạo để khoanh vùng nhỏ nhưng mà bọn anh xét nghiệm rộng và bóc tách và thần tốc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Cái đấy là cái tiên quyết rồi. Nay huy động gần 100 lực lượng ở trường đại học điều dưỡng vào để làm công tác xét nghiệm, xử lý tối đa theo quy định. Anh dốc hết sức cho xét nghiệm để phát hiện bóc tách F0 ra.
Dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát ở Nam Định và trước đó tại tỉnh Phú Thọ cũng ghi nhận một số ổ dịch. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, các ổ dịch mới là điều đã được dự báo trước khi nước ta hướng tới thực hiện chiến lược phòng chống dịch mới, dỡ bỏ các chốt kiểm soát và cho phép người dân đi lại giữa các địa phương. Trong bối cảnh tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ở nhiều tỉnh miền Bắc còn thấp, để có thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương cần chủ động phát hiện sớm ổ dịch mới có thể ngăn chặn kịp thời.
Bây giờ là địa phương cần phải làm sao mà phát hiện sớm nhất, thế rồi quay nó gọn lại đấy và hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng kinh tế xã hội, thì và cũng phải truy vết nữa, truy vết thì đến đâu truy vết đến đấy, và đặc biệt là những cái nơi mà tỷ lệ tiêm chủng còn thấp ấy, không có là nó số mắc quá cao nó gây quá tải hệ thống y tế.
Từ chiều qua đến sáng nay, Nghệ An phát hiện 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện Con Cuông, Quế Phong, Tân Kỳ, Yên Thành, Tương Dương, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. Trong số này có một số trường hợp dương tính được phát hiện trong cộng đồng tại thành phố Vinh, một trường hợp trong vùng phong tỏa và 19 trường hợp từ các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.073 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 huyện, thành phố, thị xã. Chỉ trong vòng một tuần, tại hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam ghi nhận 187 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Phước Sơn 171 ca và huyện Nam Giang 16 ca. Đáng lo ngại là hiện nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
Ngày hôm qua, 18 tháng 10, huyện miền núi Phước Sơn đã ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, trong đó 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tại huyện miền núi cao Nam Giang, trong ngày 18 tháng 10, tiếp tục phát hiện 12 ca mắc COVID-19 tại thôn Mực, thị trấn Thành Mỹ. Các trường hợp này đã được giám sát, cách ly từ trước. Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, những ngày qua, mưa lớn gây cô lập xã vùng cao Phước Lộc. 40 ca mắc COVID-19 ở đây chưa thể đưa đến cơ sở điều trị. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để khẩn trương thông đường, đưa 40 trường hợp mắc COVID-19 đến cơ sở y tế để điều trị. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch và điều trị người mắc COVID-19 đang gặp nhiều khó khăn khi thời tiết những ngày qua không thuận lợi. Các tuyến đường vào các xã này xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.
Ngành y tế đã xét nghiệm hầu hết người dân địa bàn huyện Phước Sơn để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Quy định dịch cũng đã qua. Nếu thời tiết tốt thì chúng tôi sẽ làm kịp thời đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang phủ vaccine trên toàn thể địa bàn huyện Phước Sơn.
Từ 12 giờ trưa nay, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2, nghĩa là nguy cơ trung bình trên địa bàn toàn tỉnh, trừ các địa bàn địa điểm phong tỏa theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
Theo quy định mới, năm huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng được phép phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng không quá 50% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Nếu có phòng riêng bố trí không quá 10 người mỗi phòng và phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Đối với các địa phương còn lại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi. Tỉnh Quảng Ngãi cũng quy định không tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và khi thực hiện các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Việc đám hiếu, đám hỷ, liên hoan, tân gia tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá 30 người. Đối với các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy, nội địa được phép hoạt động nhưng phải đáp ứng các điều kiện quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet công cộng để quyết định lộ trình phương thức dạy và học cụ thể cho từng cấp học. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu
các địa phương phải tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân tại địa phương mình quản lý, rà soát lại việc học tập trực tiếp của học sinh các cấp do các huyện, thành phố quản lý. Đủ điều kiện an toàn thì học trực tiếp, không đủ điều kiện an toàn thì học trực tuyến. Địa phương nào mà để xảy ra dịch trong học sinh thì chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm.
Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách của tỉnh Lào Cai đạt gần 4.800 tỷ đồng, đạt 86% dự toán trung ương giao, bằng 56% dự toán giao phấn đấu và tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục thuế Bắc Ninh vừa tổ chức hai hội nghị trực tuyến hỗ trợ giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế tại các địa bàn huyện Từ Sơn, Yên Phong và Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình. Chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi, sự quan tâm của đông đảo người nộp thuế trên địa bàn. Các vấn đề thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến hội nghị đều được lãnh đạo các chi cục thuế giải đáp cụ thể rõ ràng. Đây là hai trong số 4 hội nghị trực tuyến được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhằm đa dạng đổi mới phương pháp hỗ trợ người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu vừa chống dịch vừa góp phần phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Đây cũng là nỗ lực của cơ quan thuế trong đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, thực hiện các mục tiêu chính phủ điện tử và thực hiện kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin về mưa lũ tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Ảnh hưởng của đợt mưa lũ sáng sớm nay, một khối lượng đất đá lớn đã sạt xuống quốc lộ 15C đoạn qua xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đang điều động phương tiện, nhân lực khẩn trương xử lý. Cũng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày cùng với việc ngập lụt vùng hạ du, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Đến sáng nay thì tuyến đường ven biển Thạch Khê Vũng Áng đoạn qua địa bàn thôn 6 của xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông. Tình trạng sạt lở cũng xảy ra trên tuyến quốc phòng ven biển từ xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên vào xã Kỳ Xuân của huyện Kỳ Anh. Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện máy móc đến dọn dẹp, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời. Mưa lớn trong những ngày qua, cộng với việc xả tràn của các hồ chứa trên địa bàn, đã gây tình trạng ngập lụt cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông tại các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Ông Nguyễn Văn Chiến, bí thư xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết, chính quyền và ngành chức năng đang triển khai phương án để đảm bảo an toàn cho người dân.
Nước do trên thượng nguồn chảy về cho nên nước cũng đang còn ngập. Hiện nay thì do lụt cho nên người dân thì đi lại khó khăn, và đặc biệt là các cái hóa màu tài sản trong vườn thì nó ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn thì về phía địa phương thì đã tuyên truyền cho người dân chủ động ngay những ngày đầu đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm, tiếp tục theo dõi để rồi dự báo theo cấp độ.
Trước đó vào chiều qua thì Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh. Ghi nhận chính quyền Hà Tĩnh đã chủ động bố tại chỗ, đảm bảo công tác vận hành hồ đập, an toàn công trình cũng như là vùng hạ du, thực hiện các biện pháp cảnh báo sạt lở kịp thời nên đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Đối với những điểm sạt lở, phải tập trung rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác không để người dân mạo hiểm qua những khu vực này. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai các phương án giải phóng đất đá, thông tuyến cho người dân và phương tiện qua lại.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, tối qua đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Đá Đẽo thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng gây tắc đường, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Và trong đêm qua, thì các lực lượng chức năng đã dọn dẹp đất đá đổ xuống mặt đường, nhanh chóng thông xe. Cũng do mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng đường Đông Trường Sơn và các tuyến giao thông tại huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sớm thông tuyến, đảm bảo người và phương tiện đi lại an toàn. Tin của phóng viên Vinh Thông.
Mưa lớn gây sạt lở núi vùi lấp nhiều đoạn trên đường Trường Sơn Đông qua huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Cả ngàn mét khối đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông. Hiện có 6 vị trí trên đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu tạm nước bua tại km 144+904 thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông bị nước lũ dâng cao làm ngập, gây sói lở kết cấu thân và mặt cầu tạm. Điểm sạt lở tại km 157+150, km 166+400 sạt lở với khối lượng hàng trăm khối đất đá tràn ra đường, gây hư hỏng, tắc nghẽn giao thông. Mưa lớn cũng gây sói lở vùi lấp nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đi các xã Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Liên, Sơn Tân, huyện Sơn Tây. Hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp đường giao thông vào các khu dân cư. Hầu hết các điểm sạt lở đã từng xuất hiện trong các đợt mưa lũ các năm trước. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Sơn Tây đã sơ tán 38 hộ với 168 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi trú tránh an toàn. Ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
Chúng tôi đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã đã huy động các lực lượng dân quân khắc phục đảm bảo lưu thông. Đồng thời đối với tuyến đường chính, chúng tôi đã yêu cầu phòng hạ tầng kinh tế phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức khắc phục. Và hiện nay chúng tôi đã tổ chức nhanh khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường giao thông để ngay trong ngày hôm nay là đảm bảo việc lưu thông của người dân được an toàn.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mưa to xảy ra ở phía nam tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị đã giảm dần về cường độ, nhưng khả năng mưa quay trở lại là rất cao. Nhiệt độ giảm trong khoảng 21 đến 27 độ, đêm có nơi trời rét nhẹ. Nguyên nhân là bởi khu vực này chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông. Mưa còn xảy ra trong một vài ngày tới, cho nên bà con sinh sống trong vùng ảnh hưởng cần lưu ý khi mà sau một đợt mưa kéo dài, nền đất đá tại các vùng đồi núi đã bão hòa nước, nguy cơ sạt trượt đất đá ở mức cao. Cần đề phòng với các hiện tượng nguy hiểm này để tránh gây thiệt hại về người và tài sản. Còn tại Bắc Bộ, chuẩn bị đón đợt lạnh mới, trời chuyển rét, nhiệt độ dưới 24 độ. Thủ đô Hà Nội trưa chiều nay có lúc có mưa, trời lạnh, nhiệt độ trong khoảng 21 đến 25 độ. Đà Nẵng có nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay có nắng, tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ.
Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Truyền thông Myanmar đưa tin chính quyền quân sự Myanmar đã thả hàng trăm tù nhân chính trị ra khỏi nhà tù Insein, trong đó có người phát ngôn Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, nghệ sĩ hài nổi tiếng Jagana.
Sau bài phát biểu của Thống tướng Min Aung Hlaing hôm qua, kênh truyền hình nhà nước thông báo hơn 5.600 người bị bắt giữ hoặc bị truy nã do có liên quan đến làn sóng biểu tình chống đảo chính sẽ được thả tự do trong một lệnh ân xá vì lý do nhân đạo. Lệnh ân xá được đưa ra sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á quyết định không cho phép Thống tướng Aung Hlaing tham gia hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra trong tháng này. Trong phát biểu hôm qua, Thống tướng Aung Hlaing cho rằng quân đội cầm quyền nước này cam kết vì hòa bình và dân chủ, ASEAN cũng nên xem xét lại các hành động khiêu khích và bạo lực từ phía đối thủ chính trị. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar Tom Andrew đã hoan nghênh quyết định trả tự do cho các tù nhân chính trị của chính quyền quân sự Myanmar.
Một thông tin đáng chú ý khác là Triều Tiên sáng nay đã phóng tên lửa đạn đạo ra biển Hoa Đông sau loạt vụ thử nghiệm vũ khí gần đây của nước này. Đáng chú ý, động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ đề nghị đàm phán với Triều Tiên và trong bối cảnh các quan chức tình báo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị gặp nhau để thảo luận về triển vọng khôi phục các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa diễn ra lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương tại địa điểm Triều Tiên cất giữ tàu ngầm cũng như các thiết bị phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Đây cũng là khu vực mà Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa trước đây. Quân đội Hàn Quốc đồng thời cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm đối phó với bất kỳ vụ thử nào có thể của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thì bày tỏ lấy làm tiếc trước các động thái của Triều Tiên.
Triều Tiên vừa mới phóng tên lửa đạn đạo. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi nước này tiếp tục phóng tên lửa kể từ tháng trước. Tôi không muốn dự đoán ý định của Triều Tiên, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục nỗ lực nắm bắt tình hình và thu thập thông tin.
Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh các quan chức tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau tại Seoul để thảo luận về triển vọng khôi phục các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên trong những tuần gần đây đã gia tăng các cuộc thử nghiệm vũ khí trong khi đưa ra các đề nghị hòa bình có điều kiện với Hàn Quốc để từ đó gây sức ép với Mỹ. Triều Tiên liên tục bày tỏ thái độ không hài lòng khi Mỹ từ chối nới lỏng các lệnh trừng phạt và đã từ chối đề nghị của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc tái khởi động đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim hôm qua một lần nữa nhắc lại đề nghị đối thoại với Triều Tiên.
Mỹ tiếp tục liên hệ với Triều Tiên để tái khởi động đối thoại. Mục đích của Mỹ vẫn không thay đổi. Chúng tôi không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng gặp gỡ mà không có điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi vẫn cởi mở đối thoại, chúng tôi cũng có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.
Nga vừa quyết định đình chỉ mọi hoạt động của phái bộ nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời cũng không công nhận phái bộ của NATO hoạt động tại Nga, tạm đóng cửa văn phòng thông tin của Liên minh quân sự này trong Đại sứ quán Bỉ tại Moscow. Đây là phản ứng cứng rắn của Nga trước việc NATO không công nhận 8 nhân viên phái bộ Nga được cử đến làm việc. Các bên liên quan ngay lập tức đã có những phản ứng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Quyết định được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công bố. Theo ông, NATO đã không quan tâm đến việc đối thoại bình đẳng và các công việc chung của hai bên. Những thay đổi trong mối quan hệ hai bên trong tương lai gần khó có thể xảy ra. Và NATO cũng đã thừa nhận điều này.
Để đáp lại các hành động của NATO, chúng tôi dừng các hoạt động của phái bộ thường trực của chúng tôi tại NATO từ ngày 1 tháng 11. Thứ hai, chúng tôi cũng đình chỉ các hoạt động của phái bộ quân sự của NATO tại Moscow. Các nhân viên của NATO sẽ không được công nhận từ ngày 1 tháng 11. Thứ ba, công việc của văn phòng thông tin của NATO ở Moscow được thành lập tại Đại sứ quán Bỉ cũng bị đình chỉ. Nếu các thành viên NATO có bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào, họ có thể liên hệ với đại sứ của chúng tôi tại Bỉ về những câu hỏi này.
Quyết định của Nga được đưa ra sau những lời cảnh báo đáp trả cứng rắn của Moscow đối với hành động trục xuất 8 thành viên trong phái bộ Nga tại Liên minh quân sự này hôm 6 tháng 10 vừa qua. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, 8 nhân viên bị trục xuất là các sĩ quan tình báo Nga không khai báo.
Quyết định rút giấy công nhận 8 thành viên của phái đoàn Nga tại NATO được thực hiện dựa trên thông tin tình báo. Đây là những sĩ quan tình báo của Nga không khai báo. Chúng tôi cũng đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động ác ý của Nga, đặc biệt là ở châu Âu. Do đó, chúng tôi cần phải hành động.
Căng thẳng Nga-NATO leo thang trong bối cảnh Moscow thời gian qua thường xuyên lên án các cuộc tập trận của NATO gần sát biên giới với Nga. Trước phản ứng cứng rắn của Nga, người phát ngôn NATO Ona Lungescu cho biết, họ lấy làm tiếc về quyết định này từ Moscow, khẳng định chính sách của Liên minh quân sự với Nga trước nay là nhất quán. NATO đã tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ để đối phó các hành động của Nga, song cũng luôn cởi mở trong đối thoại thông qua Hội đồng NATO-Nga. Trong khi Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, dường như Nga không còn sẵn sàng đối thoại với phương Tây. Quyết định của Nga là đáng tiếc, nó làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ.
Quan chức ngoại giao cao cấp của Liên minh châu Âu bác bỏ các tin đồn về việc các đàm phán liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran có thể được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ, đồng thời thúc giục phía Iran nhanh chóng quay lại bàn đàm phán. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Luxembourg chiều tối ngày 18 tháng 10 theo giờ địa phương, sau khi kết thúc các phiên họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell tuyên bố, các tin đồn về việc các đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran diễn ra tại Bruxelles trong tuần này là không có cơ sở.
Tôi có nghe nói một số người tin rằng thứ năm này sẽ có cuộc họp bàn với Iran tại Bruxelles, nhưng theo tôi biết thì không có cuộc họp nào cả. Mà tôi thì rõ ràng là cần phải biết rõ việc này. Nhưng chúng tôi cũng đã nói rõ với phía Iran rằng họ không còn nhiều thời gian và cần phải nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán.
Các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm các cường quốc về hồ sơ hạt nhân Iran đã đổ vỡ từ cuối tháng 6 năm nay, sau khi các bên bế tắc trong việc gỡ bỏ các bất đồng cũng như việc Iran có chính quyền mới. Từ trước đến nay, các đàm phán này luôn được tổ chức tại thủ đô Viên của Áo. Tuy nhiên, một số nguồn tin ngoại giao tại châu Âu và Iran thời gian qua tiết lộ, phía Iran đang đề xuất thảo luận riêng với Liên minh châu Âu tại Bruxelles nhằm phá thế bế tắc.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, tổ chức dạy và học trực tiếp tại những vùng kiểm soát được dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn ngay từ tháng 10 này. Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 128 mà Chính phủ vừa mới ban hành tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội. Và đây cũng là thông tin được nhiều người dân, phụ huynh rất quan tâm trong bối cảnh một số địa phương đã cho học sinh đi học trực tiếp hoặc là dự kiến học trực tiếp nhưng lại phải thay đổi kế hoạch do phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp gì để hướng dẫn các địa phương dạy học trực tiếp trở lại phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo an toàn mà chất lượng dạy học không bị ảnh hưởng? Phóng viên Lê Thu đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung này.
Thưa ông, nghị quyết số 128 của Chính phủ thì có nêu là tổ chức dạy và học trực tiếp tại những cái vùng mà kiểm soát được dịch COVID-19 đảm bảo an toàn ngay từ tháng 10 này. Nghị quyết thì cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan rồi địa phương khẩn trương xây dựng ban hành hướng dẫn an toàn để các trường học dạy học trực tiếp trở lại phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Vậy thì cái công việc này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai như thế nào ạ?
Vâng, về công việc này thì đây là một cái hướng dẫn nó tiếp nối từ những năm học trước. Chúng ta biết là dịch đến với Việt Nam và ảnh hưởng đến nhà trường từ năm 2020, và tại thời điểm đó thì Bộ đã ban hành khá nhiều văn bản hướng dẫn về an toàn trường học. Bây giờ trong cái bối cảnh mới và thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phải làm hai việc hướng dẫn rất là kỹ cho các cái nhà trường để đảm bảo an toàn đưa học sinh đến trường, ứng với các cái vùng mà đã được quy định các cấp độ khác nhau. Cùng với đó thì Bộ hướng dẫn cho các cái nhà trường khi đưa học sinh đến trường thì phải tổ chức dạy học như thế nào để đảm bảo được cái việc là hoàn thành chương trình với rất là nhiều đối tượng khác nhau. Khi các em học trực tuyến thì điều kiện cũng là khác nhau và phải kiên trì cái mục tiêu chất lượng.
Thực tế thì một số địa phương cũng đã cho học sinh đi học trực tiếp hoặc là dự kiến có thể đi học trực tiếp trong thời gian tới, nhưng mà lại phải thay đổi kế hoạch do phát hiện các ca COVID-19 trong cộng đồng như là Bình Định, Bắc Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nam, và mới đây nhất là tỉnh Phú Thọ có gần 50 học sinh lây nhiễm COVID-19. Phú Thọ đã phải tạm dừng cho học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao. Vậy qua những ví dụ này thì theo ông các địa phương phải lên phương án như thế nào để có thể linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh không bị lúng túng?
Cái việc mà xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường ấy để mà sẵn sàng ứng phó với các cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh mà chúng ta không lường trước được thì đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngay từ đầu năm. Trong cái chỉ thị 800 của Bộ trưởng cũng đã nêu rõ việc này. Cho nên ở đây trong cái năm học này thì yêu cầu quan trọng nhất của các cái địa phương và các nhà trường là xây dựng kế hoạch để đảm bảo một cách chủ động và linh hoạt để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Cho nên là thực hiện các cái văn bản hướng dẫn của Bộ về điều chỉnh nội dung dạy học, cũng như là cái hướng dẫn là cho dù ở cái thời điểm hiện tại các trường đã là thuộc vùng xanh, học sinh đến trường có thể học được trực tiếp hay là vẫn còn phải học trực tuyến và kết hợp giữa trực tuyến với lại trực tiếp, thì các nhà trường cũng căn cứ vào những hướng dẫn của Bộ đó để xây dựng kế hoạch một cách linh hoạt, làm sao đấy để thực hiện dạy học những kiến thức cơ bản, cốt lõi để đảm bảo cho học sinh nắm được việc này. Và sau đó thì khi có cơ hội cái là cho học sinh đến trường. Và tất nhiên chúng ta đã định cho học sinh đến trường, mà nếu như tình hình diễn biến phức tạp thì chúng ta phải chuyển đổi ngay để có một cái sự đảm bảo duy trì cái việc học cho học sinh trong cái việc giữa kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Ở Hà Nội, nơi mà có 2,1 triệu học sinh và các bậc phụ huynh thì đang rất là sốt ruột mong ngóng cái kế hoạch học tập của thành phố Hà Nội. Và hiện nay thì theo thông tin mới nhất thì thành phố Hà Nội vẫn quyết định là sẽ học trực tuyến. Ở huyện Sóc Sơn thì gần đây có gây xôn xao dư luận khi mà vượt rào tiếp nhận học sinh đi học trực tiếp và đã bị xử lý. Một số huyện ở ngoại thành Hà Nội là được coi là vùng xanh thì cũng đã đề xuất những cái phương án để cho học sinh đi học trở lại, nhưng mà Hà Nội vẫn quyết định một cái phương án chung, đó là học trực tuyến. Vậy thì theo ông, nên chăng là thành phố Hà Nội cần có những cái giải pháp linh hoạt hơn cho học sinh ở những cái khu vực an toàn có thể đến trường, vì đây là một cái nhu cầu rất là bức thiết của rất là nhiều phụ huynh hiện nay?
Tôi không chỉ nói riêng Hà Nội mà tất cả các cái địa phương khác thì phải hết sức linh hoạt trong cái việc đánh giá cái tình hình ở từng khu vực của địa phương, chứ không phải chúng ta áp dụng một cái là cho cả tỉnh, để mà đảm bảo khi nào mà đã an toàn ở một khu vực nào đó thì chúng ta có thể đưa học sinh đến trường và giữ cái tinh thần là đảm bảo kiểm soát cái an toàn của trường học khi học sinh đến trường là hết sức quan trọng. Thì cái điều này cũng là cái điều mà đã được từ Chính phủ cho đến Bộ hướng dẫn rất kỹ. Nguyên tắc là phải an toàn thì mới cho học sinh đến trường, mà là đã là đến trường thì phải an toàn. À, nếu như mà xét với các cái mức độ được đánh giá ở các địa phương theo nghị quyết 128, khi mà cái địa phương và từng khu vực của địa phương, thậm chí là chúng ta phải nói đến từng cơ sở giáo dục. Mà khi đã đánh giá mà đảm bảo cái sự an toàn thì cho học sinh đến trường, thì lúc đó các bậc cha mẹ học sinh cũng phải yên tâm và phối hợp với nhà trường để làm sao giữ cho cái môi trường nhà trường nơi các con mình học tập được an toàn.
Cũng xin được chia sẻ với cái nỗi lo của phụ huynh, đó là nếu mà đi học thì lại lo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, và học trực tuyến ở nhà thì lại lo những cái sự cố. Cách đây không lâu, cái câu chuyện đau lòng một cháu bé 10 tuổi ở Hà Nội trong lúc học online bị điện giật tử vong. Và mới đây nhất, trường hợp ở Nghệ An thì dù là chưa xác định được nguyên nhân tử vong, nhưng mà ban đầu thì cho rằng điện thoại bị nổ khi mà học trực tuyến. Nên là rất là nhiều phụ huynh quan tâm và lo lắng lúc này, đó là sự an toàn của học sinh khi mà học trực tuyến. Vậy theo ông thì nên chăng là chúng ta cũng rất là cần có những cái hướng dẫn để mà đảm bảo an toàn cho học sinh khi mà học trực tuyến, nhất là khi mà không có bố mẹ ở nhà?
Chúng ta không mong muốn để học sinh phải ở nhà để học trực tuyến. Và tất nhiên học sinh ở nhà học trực tuyến thì cái sự phối hợp giữa nhà trường với lại cha mẹ học sinh là hết sức quan trọng. Nhất là những gia đình khi mà không có những người mà hỗ trợ, thì một trong hai bố mẹ thì phải cùng với các con để làm sao cho các con có thể còn nhỏ, chưa có đủ kỹ năng để sử dụng các cái thiết bị để học tập. Đối với cái việc mà phải đảm bảo an toàn ấy, thì qua cái này là cần phải tập trung để mà dạy cái kỹ năng sống cho học sinh. Cái việc mà học sinh học là sử dụng thiết bị. Ở bây giờ là trực tuyến thì sử dụng thiết bị là điện thoại và máy tính. Đến trường thì còn phải sử dụng các cái dụng cụ thí nghiệm này kia các thứ. Thì tất cả những cái chuyện này là chúng ta đều phải có một cái hướng dẫn rất là kỹ để cho học sinh đảm bảo cái việc an toàn khi sử dụng các cái thiết bị dạy học. Mà trong trường hợp này đó là máy tính và điện thoại. Thì đâu cũng là một cái việc là kỹ năng này là chúng ta hết sức phải lưu ý. Là khi học sinh sử dụng thiết bị đó để học tập thì cần phải nối với điện trong quá trình phải thao tác. Như vậy cái thiết bị nó phải an toàn. Chúng ta không thể đưa những thiết bị nó quá cũ, quá hạn sử dụng rồi thì có thể dẫn tới cháy nổ này kia, và đặc biệt là những cái thiết bị phải có cái nguồn gốc. Thì tất cả những điều này là cần phải có cái hướng dẫn thật là kỹ cho học sinh của chúng ta từ bé đến lớn. Ngay kể cả lớn cũng không chủ quan được, để phải đảm bảo làm sao khi mà sử dụng bất cứ một thiết bị gì thì đảm bảo an toàn. Nhưng cái an toàn đối với học sinh học trực tuyến không chỉ là việc vậy, mà còn cái an toàn thông tin nữa. Cái này hết sức quan trọng, bởi vì các em cần phải tự bảo vệ mình, phải biết được là cái gì chúng ta có thể đưa lên mạng, cái gì không. Chúng tôi rất muốn các địa phương lan tỏa cái này để đảm bảo an toàn và cho học sinh chúng ta học đạt được cái chất lượng.
Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về những giải pháp hướng dẫn các địa phương dạy học trực tiếp trở lại, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, đảm bảo an toàn mà chất lượng dạy học không bị ảnh hưởng. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tăng ngược chiều với giá vàng thế giới. Cụ thể, vàng SJC tăng 50.000 đồng một lượng, mua vào ở mức 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long ở mức mua vào là 50.960.000 đồng một lượng, bán ra là 51.610.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giảm 3 đô la Mỹ một ao, xuống còn 1.768 đô la một ao.
Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.164 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại như là Vietcombank, niêm yết giá đô la Mỹ mua vào là 22.660 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 22.860 đồng 1 đô la Mỹ.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình đề nghị xem xét thực hiện dự án xây dựng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giảm tải cho quốc lộ 22. Đây sẽ là tuyến giao thông xuyên Á, kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực kinh tế ASEAN. Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 15.900 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá thận trọng trong bối cảnh VN Index liên tiếp thất bại trước mốc cản 1.400 điểm những ngày gần đây, và có lúc VN Index mất hơn 6 điểm, lùi xuống dưới ngưỡng 1.390 điểm. Nhiều cổ phiếu lớn như là GAS, HPG, VIC đồng loạt giảm đang tác động tới thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.397,01 điểm, HNX Index đạt 387,82 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế, qua 2 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả. sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128, hoạt động của thị trường sẽ chuyển trạng thái bình thường mới. Đâu là những lưu ý để thị trường phát triển lành mạnh, thực sự là kênh huy động vốn hiệu quả giúp doanh nghiệp phục hồi và tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, chuyên gia tài chính, tổng giám đốc công ty đầu tư Finpros về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới, theo ông là diễn biến của thị trường chứng khoán thì theo hướng như thế nào, tạo điều kiện các doanh nghiệp có thể là huy động vốn trên thị trường này?
Gần 2 năm trở lại đây, đặc biệt là qua dịch Covid, chúng ta mới thấy rõ cái vai trò của thị trường đã thu hút được một lượng vốn rất lớn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là những cái doanh nghiệp huy động vốn và sau đó sử dụng nguồn vốn tốt. Chỉ có một cái lưu ý duy nhất là hiện nay thì những cái quy định về việc phát hành tăng vốn đã tiến triển, có quy định rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với cách đây vài năm. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần hướng đến những cái chỉ tiêu để đảm bảo cái lợi ích của nhà đầu tư tốt hơn nữa, hướng cho doanh nghiệp làm sao kiểm soát cái dòng tiền khi huy động được tốt hơn nữa. Đó là những cái quy định liên quan đến giải ngân lượng tiền vốn và cái thời gian để phát hành tăng vốn của doanh nghiệp cải thiện hơn nữa.
Thưa ông, hiện nay thì sử dụng giao dịch ký quỹ sẽ có những cái tác động cụ thể như thế nào trên thị trường chứng khoán nói chung?
Về cơ bản thì cái hoạt động tài chính là một cái hoạt động nó được tận dụng đòn bẩy tài chính một cách tối đa, hay nói cách khác là sử dụng cái hiệu quả của hai vòng vốn tối đa. Thế nên việc các công ty chứng khoán và cũng doanh nghiệp, thậm chí và các ngân hàng cung cấp các dịch vụ cho vay margin tại các công ty chứng khoán là những cái hoạt động hết sức bình thường. Tuy nhiên ở những thời điểm nhất định thì chúng ta cũng cần phải xem xét nếu cái việc mà cho vay nó quá cao, có nghĩa là những cái cổ phiếu đang bị cầm cố ở tỷ lệ lớn và thị trường gặp những biến động không tích cực thì nó có thể dẫn đến những làn sóng call margin khi phải giải chấp bán, bắt buộc cái cổ phiếu mà đang được cầm cố hay đang được cho vay để đảm bảo cái an toàn vốn cho cái bên cho vay là các cái công ty chứng khoán. Hiện tại thì chúng ta thấy là trong vòng khoảng một năm trở lại đây thì cái lượng vay margin luôn tăng ở mức cao so với những cái lịch sử cách đây khoảng 3 đến 4 năm trước.
Thưa ông, là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì tăng cái việc kiểm soát giao dịch ký quỹ trên thị trường với mục đích là để làm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy thì ở góc độ quản lý thì ông có những cái nhìn nhận đánh giá như thế nào trước những cái động thái này ạ?
Thực chất thì việc hoạt động cho vay margin, với bản chất mỗi công ty chứng khoán họ đều phải tự chịu trách nhiệm rủi ro với hoạt động margin của họ. Tuy nhiên việc kiểm soát, đặc biệt là liên quan đến kiểm soát yếu tố hoạt động liên tục của các doanh nghiệp, đặc biệt là việc thẩm định qua các cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp và lên một cái danh sách cho vay margin của Ủy ban Chứng khoán, cũng như giám sát các hoạt động khác liên quan đến giao dịch của các cái mã chứng khoán hay các công ty hay các doanh nghiệp trên sàn là một cái hoạt động cần thiết để thị trường không bị phát triển quá nóng, có sức chịu đựng tốt hơn trước những cái biến động hay những cái rủi ro, đặc biệt là cái như ví dụ như là những cái thời gian năm ngoái dịch Covid bắt đầu ở Việt Nam, hay là có những cái thời điểm mà khi thị trường đang nở trưởng nóng.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31 dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 5 năm 2022. Ban tổ chức chủ nhà đang chờ khẳng định chính thức của các cấp có thẩm quyền về thời gian tổ chức. Thông tin này được Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cung cấp bên lề cuộc họp trực tuyến của Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á diễn ra hôm qua. Tại cuộc họp, ông Trần Đức Phấn thông báo Ban tổ chức SEA Games 31 đang xây dựng lại lộ trình tổ chức đại hội và sẽ thông báo tới các quốc gia. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã ủng hộ quyết định này, nói rằng điều này sẽ cho phép các nước có thời gian báo cáo chính phủ để cấp ngân sách cho năm 2022. Với khoảng nửa năm bị lùi lại, kéo theo đó là tiến độ và chất lượng các công trình phục vụ SEA Games cũng sẽ được điều chỉnh. Ông Trần Đức Phấn cho biết.
SEA Games 31 hiện nay thì phủ là cho phép chúng ta do tình hình dịch chuyển sang năm 2022. Giãn cái thời gian là sang năm rồi thì cái việc triển khai cái này thì chúng tôi yêu cầu là đầu tiên là phải chất lượng.
Bên cạnh đó, với những bước tiến mới trong việc từng bước kiểm soát dịch bệnh, ngành thể thao cũng đang lên kế hoạch tổ chức thí điểm một số giải đấu trong tháng 11.
Chuẩn bị cho vận động viên SEA Games, chúng ta là cứ không thi đấu, cứ tập luyện như này thì chẳng có vận động viên nào họ không lấy xin tâm lý là mong muốn là tổ chức xong cái giải thí điểm. Khi mà tổ chức xong một cái thì an toàn thì là chúng ta phải tổ chức cho các vùng khác tiến hành ngay, các giải vô địch quốc gia, giải câu lạc bộ quốc gia rồi các vận động viên chuẩn bị SEA Games.
Căn cứ vào hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Thể dục Thể thao về tổ chức các giải thể thao trong giai đoạn bình thường mới, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang tính toán các giải pháp cụ thể gắn kết với các phương án tổ chức vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia do hai địa phương đăng cai là Quảng Nam và Đắk Nông đề xuất. Vòng 2 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 12 và vòng chung kết sẽ tiếp nối từ ngày 22 tháng 12. Trong khi đó, Vĩnh Phúc đề xuất phương án tổ chức vòng chung kết hạng A vào đầu tháng 12 năm nay.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa cập nhật giờ thi đấu chính thức của các trận đấu trong tháng 11 tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, hai trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình của tuyển Việt Nam trong tháng 11 sẽ cùng diễn ra lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 gặp đội tuyển Nhật Bản và ngày 16 tháng 11 gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. Hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình cách ly tại Hà Nội và sau đó sẽ có quãng nghỉ ngắn ngày cùng gia đình trước khi trở lại tập trung vào cuối tháng này. Trong những ngày đầu trở lại tập luyện, toàn đội sẽ không có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jong-jin do cả hai đang bận cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.
Trong trận đấu muộn nhất vòng 8 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, Arsenal vất vả cầm hòa Crystal Palace 2-2 trong ngày sân Emirates cho đón sự trở lại của huyền thoại Patrick Vieira với tư cách là huấn luyện viên. Aubameyang dứt điểm từ cự ly gần đưa chủ nhà Arsenal vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8. Đội khách săn bằng cách biệt ở phút 50 khi Christian Benteke tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Aaron Ramsdale. Arsenal bị dẫn lại khi Osone Eduard của Crystal Palace lập công từ một pha phản công chớp nhoáng. Đến khi đồng hồ điểm ở phút bù giờ thứ 5 từ một quả ném biên dài, Lacazette chấp thời cơ ghi bàn gỡ hòa 2-2. Huấn luyện viên Vieira, người đã giành ba chức vô địch Premier League và 4 cúp FA với Arsenal khi còn là cầu thủ, than phiền rằng Crystal Palace cần phải ngừng để thủng lưới cho những bàn thắng muộn.
Các cầu thủ thực sự thất vọng vì chúng tôi đã ném đi 2 điểm. Để thủng lưới như vậy thực sự khó chấp nhận. Chiến thắng đã rất gần, nhưng chúng tôi phải nói điều như thế này quá thường xuyên. Chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm sau cách đội bóng lội ngược dòng trong hiệp 2. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng những trận đấu như thế này sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, Alexandre Lacazette, chân sút đã giúp Arsenal thoát thua, bày tỏ.
Tôi cần phải làm việc chăm chỉ để được ra sân, cố gắng làm tất cả những gì có thể. Bàn thắng đầu tiên của tôi trong mùa giải mang đến cảm giác nhẹ nhõm đối với tôi. Trận này chúng tôi có thể hòa và tránh được thất bại. Rõ ràng là chúng tôi muốn giành chiến thắng và khởi đầu tốt, nhưng chúng tôi đã không có 3 điểm. Chúng tôi cần phải nỗ lực trong tương lai và trở nên mạnh mẽ hơn.
Kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 5, Arsenal vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 8 trận, trong khi Palace xếp thứ 14.
Đội tuyển Anh sẽ phải thi đấu 2 trận sân nhà sắp tới trong các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA mà không có khán giả. Đây là thông tin được UEFA đưa ra trong thông báo ngày 18 tháng 10. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Anh cũng bị phạt 100.000 euro vì để cổ động viên tràn vào gây rối trong khu vực sân vận động Wembley trong ngày diễn ra trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp thứ hai đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các tiểu ban tiếp tục đôn đốc tiến độ, bám sát kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin giữa các tiểu ban trong nội bộ của Quốc hội cũng như tiểu ban khác để đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất trong tổng thể chung. Hội thảo khoa học đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh các gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó chú ý tới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em. Hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 từ nguồn vận động xã hội của quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Chính quyền quân sự Myanmar vừa thả hàng trăm tù nhân chính trị. Lệnh ân xá này được đưa ra sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á quyết định không cho phép Thống tướng Aung Hlaing tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra trong tháng này. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Duy Quyền, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thùy Linh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.